Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hai nghi phạm gốc Việt trong vụ giết hai người ở Houston đang bị cảnh sát truy nã và được cho là đã bỏ trốn khỏi Mỹ sang Việt Nam. Theo giới chức và công tố viên của thành phố thuộc tiểu bang Texas, nơi có đông người Việt sinh sống, cho biết, các nghi phạm được cảnh sát Houston xác định danh tính là Paulie Phan và Jayden Vũ Nguyễn bị cáo buộc giết hai người cùng một lúc. Trong khi đó, một phụ nữ có tên Cathy Vũ bị cáo buộc phạm tội tìm cách che giấu cho các nghi phạm trong vụ sát hại hai doanh nhân xảy ra hồi cuối tháng 1 và đã ra hầu tòa hôm 21 tháng 3. Trước đó, hôm 17 tháng 3, Sở Cảnh sát Houston cho biết trong một thông cáo báo chí rằng Paulie Phan, 26 tuổi, và Jayden Vũ Nguyễn, 25 tuổi, bị buộc tội giết hai người đàn ông cùng một lúc. Cảnh sát cho biết hai người bị giết hại là Dana Risto, 35 tuổi, và James Gerard Martin, 37 tuổi. Theo cảnh sát, xác hai người đàn ông này được tìm thấy ở hai địa điểm khác nhau nhưng được cho là cùng bị sát hại vào ngày 26 tháng 1. Cathy Vũ, 23 tuổi, là nghi phạm thứ ba trong vụ án này và bị cảnh sát bắt hôm 16 tháng 3. Người phụ nữ mà báo chí địa phương cho biết là bạn gái của một trong hai nghi phạm đang bỏ trốn bị buộc tội giả mạo bằng chứng tại tòa án quận 263 của Texas. Cảnh sát Houston cho biết hai nghi phạm giết người đang lẩn trốn và đề nghị những ai có thông tin về nơi ẩn náu của những nghi phạm đang bị truy nã này hãy báo cho cảnh sát biết. Theo báo chí địa phương ở Houston, các giới chức cho biết hai nghi phạm gốc Việt đã bỏ trốn khỏi Mỹ. Hai bị cáo này hiện bị buộc tội giết người và chúng tôi tin rằng họ đã bỏ trốn khỏi đất nước này và đang sống ở nước ngoài. Bà Samantha Knetch thuộc văn phòng công tố quận hạt Harris được ABC 13 trích lời nói. Luật sư biện hộ cho Cathy Vũ, bà Colby Dubois, cho biết tại phiên tòa hôm 21 tháng 3 rằng hai nghi phạm được cho là đã bỏ trốn sang Việt Nam, còn thân chủ của bà thì không. Tại phiên xử, Cathy Vũ bị tòa ra lệnh nộp lại hộ chiếu và đeo thiết bị theo dõi ở chân. Trước đó, tại phiên tòa xét xử hôm 16 tháng 3, Cathy Vũ bị buộc tội che giấu vụ giết người và phải nộp 40.000 đô la để được tại ngoại trong khi điều tra. Chúng tôi tin rằng cô Cathy Vũ đã hỗ trợ bằng cách dọn dẹp hiện trường vụ án mạng và mua các thứ thuốc tẩy và Clorox cùng nhiều thứ tương tự để giúp xóa sạch mọi bằng chứng. Bà Ness được Click to Houston trích lời nói bên ngoài phiên tòa ở hạt Harris hôm 21 tháng 3. Cảnh sát bắt đầu điều tra từ hôm 27 tháng 1 về vụ giết người, được cho là xảy ra vì tranh chấp về ma túy, sau khi tìm thấy thi thể của ông Rista với nhiều vết đạn bắn tại nhà của ông Martin, nơi ông Rista đang ở cùng trong thời gian ở Houston. Lúc đó ông Martin đang mất tích cùng chiếc xe tải của mình. Vào ngày 30 tháng 3, cảnh sát tìm thấy chiếc xe tải bị bỏ lại bên cạnh đại lộ Collin và sau đó tìm thấy xác ông Martin với nhiều vết thương do đạn bắn bên trong một chiếc xe tại một ngôi nhà ở đại lộ T.C. Jester, theo Fox 26 Houston. Cảnh sát điều tra cho biết ông Rister và ông Martin là những người trồng cần sa thương mại, cùng điều hành một cơ sở bán cần sa hợp pháp ở miền nam tiểu bang Oregon. Theo Click to Houston, ông Martin là người sinh ra và lớn lên ở Houston, gần đây đã quyết định chuyển về thành phố quê hương và đang trong quá trình bán lại cơ sở trồng cần sa ở Oregon. Trong tủ đông lạnh tại ngôi nhà của ông Martin, cảnh sát tìm thấy một bọc tiền trị giá 35.980 đô la. Tại ngôi nhà này, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều hộp đựng cần sa tại hiện trường nơi thi thể ông Rister được tìm thấy. Cảnh sát điều tra sau đó tìm ra điện thoại cầm tay của các nạn nhân thông qua ứng dụng Find My iPhone và sau khi tìm kiếm mở rộng, họ thu được các video theo dõi và ghi âm cuộc gọi điện thoại cho thấy Cathy Vũ có liên quan đến vụ việc này. Theo cảnh sát, Paulie Phan dường như nợ ông Martin tiền và điều này có thể dẫn đến vụ sát hại bằng súng. Nhưng Cathy Vũ, mà Click to Houston nói là bạn gái của Paulie Phan, cho rằng ông Martin mới là người nợ bạn trai của mình 40.000 đô la sau khi một giao dịch liên quan đến ma túy không diễn ra như kế hoạch theo hồ sơ tòa án. Các hồ sơ buộc tội nói rằng người bạn trai đã liên lạc với bị cáo Cathy Vũ trước, trong và sau vụ giết người để chuẩn bị sử dụng garage của bà ấy, cũng như vụ ông Martin và garage nói trên để thực hiện vụ giết người. Cảnh sát điều tra tin rằng ông Martin bị dụ đến nhà xe tại chung cư nơi Cathy Vũ sống và có thể bị giết hại tại địa điểm đó. Cảnh sát thu hồi được một hóa đơn của cửa hàng tạp hóa cho thấy Cathy Vũ đã mua các mặt hàng gồm thuốc tẩy và túi đựng rác để giúp xóa sạch các bằng chứng tại hiện trường. Còn bà Connie Consetto, mẹ kế của ông Rizda, nói với KTRC2 rằng con trai riêng của chồng bà đã không may bị giết hại khi vừa đi tập thể dục về và bước vào nhà khi hai nghi phạm kể trên đang lục soát ngôi nhà mà ông đang ở cùng thuộc sở hữu của ông Martin, cũng là đối tác làm ăn của ông.
Mạng xã hội tại Việt Nam đang dậy sóng sau khi báo chí trong nước đưa tin 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines bị bắt vì xách ma túy từ Pháp về được trả tự do vào chiều 22 tháng 3. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra lý do cho quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên này là vì chưa đủ cơ sở khởi tố. 4 tiếp viên bao gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy cùng các tiếp viên Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Nguyễn Thu Vân bị bắt vào ngày 16 tháng 3 vì vận chuyển hơn 11 kg ma túy trong các tuyếp kem đánh răng, các chai nước súc miệng mà các tiếp viên khai đã được một người chưa xác định danh tính ở Pháp nhờ xách tay một số hàng hóa về nước và trả công hơn 10 triệu đồng. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng căn cứ kết quả điều tra ngày 21 tháng 3, các cơ quan chức năng đã họp đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật liên quan vụ việc và xác định các tiếp viên của Vietnam Airlines không biết bên trong 327 tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuyếp đã bị trà trộn cất giấu ma túy, nên đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Ôi, 12 ký ma túy mà chưa có đủ cơ sở, con voi to như vậy mà Việt Nam vừa cho lọt qua lỗ kim mới ghê chứ. Loại tội hàng đầu quốc gia có mức án tử hình, có đủ chứng cứ như của 4 bạn trẻ, lại nhẹ nhàng, vì tình và nhanh chóng cho qua. Trong khi cả 100 người bị kết tội với các chứng cứ mơ hồ như điều 117 và điều 331, lại bị xử rất nặng, thậm chí quan tòa cũng không chứng minh được cáo trạng bất minh, vô cớ. Đây là tiền lệ rất nguy hiểm cho xã hội. Là những bình luận phổ biến trong vô số bình luận bày tỏ sự bất bình và thất vọng trên mạng xã hội về quyết định được cho là khó hiểu của cơ quan điều tra. Thậm chí nhiều người bày tỏ nghi ngờ các tiếp viên hàng không này có thế lực chống lưng.
Công an thành phố Cần Thơ và Tiền Giang đều thuộc đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đã tiến hành khám xét hàng chục chi nhánh của F88, dịch vụ cho vay và cầm đồ đang bị nghi ngờ cưỡng đoạt tài sản của người dân và phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật theo truyền thông trong nước. Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính 16 phòng giao dịch của công ty F88 tại Đồng Tháp và thực hiện rà soát tương tự tại 13 địa điểm khác của công ty này ở Cần Thơ. Việc kiểm tra này diễn ra không lâu sau khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh đột kích vào trụ sở của F88 tại quận Gò Vấp và các chi nhánh trên toàn thành phố hôm 6 tháng 3. F88 hay công ty cổ phần đầu tư F88 vốn điều hành mạng lưới cầm đồ lớn nhất Việt Nam bị nghi ngờ có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động cho vay. Theo Bộ Công an, một trong số hơn 800 phòng giao dịch do F88 điều hành đã bị phát hiện tính thêm phí đối với khách hàng. Công an đã liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen của F88, trong khi hàng trăm nghìn người đã bị đe dọa buộc phải trả nợ, theo truyền thông trong nước. F88 được thành lập năm 2013, chuyên cung cấp các khoản vay cho khách hàng với tài sản thế chấp là ô tô, xe máy, điện thoại di động và máy tính xách tay mà họ đang sử dụng. Việc kiểm tra hành chính của công an đối với các cơ sở của F88 được xem là để phục vụ điều tra. Qua kiểm tra tại Tiền Giang, công an cho biết họ phát hiện tất cả các phòng giao dịch của F88 có hành vi vi phạm như lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định. Theo Tuổi Trẻ, công an tỉnh Tiền Giang phát hiện nhiều hồ sơ, hình ảnh của người chưa trả nợ bị cắt ghép thành nội dung truy tìm người lừa đảo. Các điểm kinh doanh của F88 tại Tiền Giang cho vay cầm cố tài sản với mức lãi suất phải trả 7,5% một tháng, nhưng đối phó với cơ quan chức năng bằng cách chia thành các mức lãi suất nhỏ và đề ra nhiều loại phí khác, theo Tuổi Trẻ. Còn tại Đồng Tháp, công an phát hiện một số phòng giao dịch của F88 có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo Nhân dân. Kiểm tra của công an phát hiện ra rằng hoạt động cầm đồ của F88 diễn ra khi chưa được cấp giấy phép đầy đủ điều kiện về an ninh, trật tự cũng như không bảo quản tài sản cầm cố. Đợt khám xét của công an đối với các phòng giao dịch của F88 tại hai tỉnh đồng bằng sông Cửu Long diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây, Bộ Công an và chi nhánh ở nhiều địa phương triệt phá các đường dây đòi nợ thuê có hành vi chiếm đoạt tài sản của người vay nợ. Bộ này cho biết hàng trăm nghìn người đã bị đe dọa và khủng bố vì thanh toán nợ trễ hạn. F88 với 830 phòng giao dịch trên toàn Việt Nam đã huy động được 50 triệu đô la vốn mới từ Mekong Capital và Quỹ đầu tư Việt Nam Oman. Theo tin tức báo chí, công ty đã lên kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán với mục tiêu vốn hóa thị trường là 1 tỷ đô la. F88 hôm 7 tháng 3 cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nói rằng chính quyền đang thu thập thông tin để điều tra một nhân viên của công ty.
Tập đoàn Tiến Thành chi nhánh tại châu Mỹ, một công ty của Việt Nam, vừa công bố kế hoạch thành lập các cơ sở hoạt động đầu tiên tại Hoa Kỳ ở hạt Allendale, bang South Carolina với khoản đầu tư sản xuất lốp xe lên tới 68 triệu đô la và hứa hẹn sẽ tạo ra 1.031 việc làm mới. Tuy nhiên, các lãnh đạo cộng đồng địa phương lo ngại về yếu tố môi trường. Lễ động thổ dự án nhà máy sản xuất lốp xe này được tổ chức vào ngày 14 tháng 3 vừa qua với sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Mỹ, cùng sự hiện diện của thống đốc bang, nghị sĩ cùng nhiều lãnh đạo của bang South Carolina, theo truyền thông Mỹ và Việt Nam đưa tin. Tập đoàn Tiến Thành châu Mỹ sẽ xây dựng một cơ sở mới tại đường Walker, thành phố Fairfax, hạt Allendale, theo một thông cáo của chính quyền bang South Carolina hôm 14 tháng 3. Tập đoàn Tiến Thành sẽ sản xuất và lắp đặt các mẫu lốp xe thương mại cỡ lớn và phát triển dịch vụ cho thuê lốp xe. Truyền thông Việt Nam cho biết Tiến Thành Group và King Coffee, một tập đoàn cà phê hàng đầu tại Việt Nam, vừa có buổi ký kết hợp tác xây dựng nhà máy lắp đặt và tái chế lốp xe tại bang South Carolina, cho biết đây là dự án khởi đầu trong hợp tác chiến lược ngành thương mại và sản xuất của cả hai tập đoàn này tại Mỹ. Tập đoàn Tiến Thành châu Mỹ được cho là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đặt tại bang South Carolina và hạt Allendale là địa điểm tại Hoa Kỳ đầu tiên cho dự án của tập đoàn Tiến Thành. Tập đoàn sẽ cung cấp các hoạt động về năng lượng tái tạo, công nông nghiệp khép kín, tái chế chất thải và cho thuê lốp xe, đồng thời phục vụ môi trường, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và thị trường công nghệ. Tập đoàn cũng cam kết tập trung vào tính bền vững, thực hiện các hoạt động giảm mức phát thải carbon và mang lại một môi trường trong sạch hơn. Dự án sẽ bắt đầu vào năm 2024 theo một thông cáo báo chí của thống đốc bang South Carolina, ông Henry McMaster. Trên trang chính thức của tập đoàn Tiến Thành nói rằng họ đi tiên phong trong việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát thải toàn cầu, hướng tới mục tiêu kinh doanh các ngành nghề khác nhau và bảo vệ môi trường. Trao đổi với VOA, bà Thu Hương Nguyễn, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Charlotte, South Carolina, lo ngại rằng không rõ liệu việc sản xuất lốp xe của tập đoàn Tiến Thành gây ô nhiễm môi trường hay không.
Không biết là nó có thành tựu hay không. Đó, thành ra bây giờ nó chỉ có 55% gọi rằng là đang tiến hành thôi.
Yeah.
Đó, thành ra em không hiểu rằng là cái process nhập dầu của họ như thế nào. Nếu mà họ khởi đầu và họ có một cái process mà làm đúng như cái requirement của tiểu bang đó, thì nó là một cái phần lợi ích cho người dân ở đó, là bởi vì mình có được công ăn việc làm cho người dân. Nhưng mà cũng tùy theo cái cách lọc dầu của họ như thế nào, nó có tạo nên cái ảnh hưởng xấu cho môi trường hay không đó.
Ông Trần Đình Quyền, giám đốc điều hành tập đoàn Tiến Thành châu Mỹ phát biểu tại lễ động thổ. Tập đoàn Tiến Thành châu Mỹ rất vui mừng được đưa South Carolina trở thành ngôi nhà đầu tiên bên ngoài Việt Nam và tự hào là công ty Việt Nam đầu tiên của South Carolina với sự hỗ trợ của Bộ Thương mại, Liên minh South Carolina và các quan chức tại hạt Allendale cùng sự hỗ trợ của Ready SC. Quyết định này đã rõ ràng so với các địa điểm khác trong nỗ lực tìm kiếm dự án của chúng tôi. Tiến Thành châu Mỹ mong muốn có mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả và hợp tác toàn thể với bang South Carolina. Trang tin của Thống đốc South Carolina dẫn lời ông Quyền nói. Thống đốc South Carolina Henry McMaster phát biểu, tập đoàn Tiến Thành sẽ gia nhập ngành ô tô và lốp xe rất ấn tượng của chúng ta. Chúng ta dẫn đầu cả nước về xuất khẩu lốp xe với doanh thu xuất khẩu vượt 1.7 tỷ đô la. Ngay bây giờ, chúng tôi đang sản xuất 144.000 lốp xe mỗi ngày ở South Carolina. Hội đồng điều phối phát triển kinh tế đã chính thức phê duyệt các khoản tín dụng phát triển việc làm liên quan đến dự án này. Hội đồng cũng trao một khoản hỗ trợ trị giá 1 triệu đô la từ Quỹ Cơ sở Hạ tầng Nông thôn RIF cho hạt Allendale để hỗ trợ chi phí chuẩn bị địa điểm và cải thiện cơ sở hạ tầng. Bộ trưởng Thương mại bang South Carolina Henry M. Lacy III phát biểu. Hôm nay là một chiến thắng nữa cho South Carolina khi các công ty năng lượng sạch như tập đoàn Tiến Thành châu Mỹ quyết định đầu tư vào tiểu bang của chúng tôi. Đó là minh chứng cho lực lượng lao động tài năng góp phần vào sự phát triển nhanh chóng của các công ty bền vững. Xin chúc mừng tập đoàn Tiến Thành châu Mỹ có hoạt động đầu tiên tại Hoa Kỳ. Ông Danny Black, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Liên minh South Carolina, cho biết Liên minh South Carolina chào mừng ông Trần và tập đoàn Tiến Thành châu Mỹ đến với khu vực của chúng tôi, nơi họ dự định xây dựng cơ sở đầu tiên của mình tại Hoa Kỳ. Việc làm mà họ tạo ra và vốn đầu tư của họ sẽ là chất xúc tác to lớn cho sự tăng trưởng ở khu vực nông thôn này. Các ngành như Tiến Thành là xương sống của nền kinh tế khu vực và tác động đến mọi khía cạnh của cộng đồng địa phương. Trao đổi với VOA, bà Hương cho biết lý do tại sao tập đoàn Tiến Thành lại chọn bang South Carolina để xây dựng nhà máy.
Là bởi vì South Carolina có rất nhiều là đất và cái số lượng người dân ở đó họ đang cần việc làm nhiều. Cho nên với cái percent tax rồi đó nó thấp mà chính phủ đang cần các công ty thương mại, các công ty lớn đến, thành ra South Carolina là một cái tiểu bang được nhiều cái công ty để mắt tới, bởi vì tax nó thấp, người dân đang cần việc làm, đất rộng, thành ra cái đó là những cái ưu tiên cho những nhà máy lớn đó.
Ngoài 1.000 việc làm, ông Quyền hy vọng sẽ phát triển một cộng đồng nhà ở cho nhân viên với hy vọng tiếp tục thu hút người lao động và doanh nghiệp đến quận Allendale. Hiện vẫn chưa rõ sắp tới tập đoàn Tiến Thành sẽ có những kế hoạch gì cụ thể để giúp đỡ bang South Carolina trong việc thúc đẩy kinh tế ngoài những lời hứa hẹn. Tuy nhiên, dường như tập đoàn Việt Nam này đã có được những sự hậu thuẫn của giới chức bang South Carolina khi họ sẵn sàng đổ tiền vào những dự án để giúp cho Tiến Thành và nhận được sự kỳ vọng cao của giới chức địa phương về những lợi ích mà tập đoàn hứa hẹn mang lại.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.